khi một em bé đi lạc, em bé ấy sẽ phải làm gì? Thứ nhất, không được sợ hãi. Thứ hai, phải tìm đến một chú công an và đọc rõ ràng địa chỉ nhà của mình. Chú công an sẽ đưa em bé về tận nhà và cả gia đình sẽ đoàn tụ. Nhưng vấn đề là cô bé của chúng ta không có địa chỉ nơi ở và trong khu rừng bị quên lãng kia cũng chẳng có chú công an nào hết. Vậy thì cô bé ơi, hãy lắng nghe tiếng nói của lá cây. Những cái cây từ ngàn năm trước đến mãi mãi sau này luôn là bạn của con người và chắc hẳn chúng sẽ bao bọc cô gái bé nhỏ mà chúng vô cùng yêu mến. Phần 27, chương 77, 78, 79, 80. Bên dưới gốc cây già, ớt ngồi ngay trước cửa hang. Trong những ngày vừa qua, nó đã hoàn thành được 3 việc quan trọng: tìm được một chỗ để ngủ, kiếm cái gì đó để làm đầy bao tử và phát hiện ra mặt trăng. Nhưng bất kể những chiến thắng nho nhỏ đó, nó vẫn không rũ sạch được tội lỗi mà mình đã gây ra khi vi phạm quy định về gầm sàn. Quanh nó đầy tội lỗi, ngay ở trong bộ lông đặc quánh bùn của nó, ngay trong vạt nắng chói chang trên mặt đất, ở đây, ngay dưới cái bóng cây lờ mờ phía trên đầu, đầy những lỗi lầm ở khắp nơi. Nhưng nhiều nhất là từ tiếng nước chảy ào ạt của con sông nước mặn, là nơi cuối cùng nó còn được nhìn thấy mẹ nó. Hãy hứa là con sẽ quay trở về. Dường như chính con sông đang cất tiếng nói chuyện cùng nó. Nó đã hứa. Phải, chính nó. Và lời hứa đó cũng ràng buộc nó chặt chẽ như sợi xích của Ranger vào cây cọc bên cạnh căn nhà siêu vẹo. Ranger bấc vảnh tai lên. Tại sao Ranger mãi không sủa lên? Không có tín hiệu đó dẫn đường thì Puck không có cách nào tìm ra phương hướng để quay về. Nó nhìn xuống dòng sông đang cuộn chảy. Nó chớp mắt. Kìa con chim ruồi. Con chim đang chập chờn trên mặt nước như một tia cầu vồng nhỏ và vụt bay đi. Trong khi nó quan sát, một cái bóng che lấp đi khoảng ánh sáng trước mặt nó. Nó ngước nhìn lên. Một con chim. Cũng là con chim lớn đã từng thả rơi con chuột. Puck rũ lông. Có phải con chim đã quay lại để tìm con chuột bị mất không? Con mèo nhỏ rít lên. Trước đây nó đã từng hăm dọa được con chim thì bây giờ nó có thể sẽ lại làm như vậy. Nhưng giờ thì nó lủi vào trong cái tổ yên tĩnh của mình và cuộn tròn người lại thành một khối vừa lông vừa bùn và thứ gì đó nữa. Nỗi cô đơn, sâu như đáy con sông trước mặt. Với bộ rễ đâm sâu vào trong lòng đất, nơi chúng có thể cảm nhận được những chấn động và những dịch chuyển. Đám cây cối với những cành nhánh là đà trên không trung, những cành lá giữ vai trò như những chiếc anten có thể báo trước khi có điều gì đó không ổn. Từ 1.000 năm trước, chúng đã biết rằng Nagsong sẽ chết khi nàng chui trở lại vào lớp da rắn. Kể từ giây phút Grandmother bảo cho Nagsong biết là nàng không thể quay trở lại ngôi làng của loài người được nữa, rằng số phận của nàng là sẽ phải mang lốt rắn cho đến chết. Nàng, trong hình dạng con rắn nhỏ hơn, đã trèo lên ngọn cây bách mọc rễ ra trên sông và không trở xuống nữa. Nàng từ chối không ăn uống, nàng cũng từ chối không ca hát nữa. Lúc đầu thì Grandmother để cho nàng được một mình, rồi nó sẽ cảm thấy tốt hơn, nhanh thôi mà. Mụ nghĩ, Grandmother chờ đợi, và mụ quan sát. Rồi một buổi sáng kia, khi mặt trời vừa bắt đầu mọc, mụ ngước lên quan sát mai xong rồi chợt há hốc miệng kinh hoàng. Con gái của mụ đã đổi sang màu khác. Nước da của nàng vốn đen bóng như than, đã từng có lúc đen huyền đến nỗi gần như xanh thẫm, nay đã đổi màu. Không còn bóng loáng chút nào, ngay cả trong ánh sáng mặt trời vàng chói nó vẫn có màu hơi tím tím, lại pha thêm một chút vàng vọt. Nếu Nagsong còn là người, hẳn là màu da nàng sẽ giống như đang bị thâm tím. Đó là màu của máu bầm đọng lại bên dưới da. Grandmother hoảng kinh, mụ lên tiếng gọi Nagsong. Hãy xuống đây với mẹ con gái yêu quý. Nhưng Nagsong không còn nghe thấy tiếng mụ nữa. Âm thanh duy nhất mà nàng nghe được trong đầu là tiếng vọng của giọng nói chồng và con nàng. Ngay cả khi không có ai trong số hai người ấy đang ở gần bên, đó vẫn là tất cả những gì mà nàng nghe được. Đó là những gì mà nàng đã từng nghe. Nàng không nghe thấy tiếng Grandmother đang kêu gọi mình. Hát lên đi con gái ơi hãy hát lên. Không nghe thấy gì cả. Bất kể những lời cầu xin tuyệt vọng của Grandmother van xin nàng hãy ăn, hãy bơi lội và cất lên tiếng hát, con rắn nhỏ hơn vẫn cứ cuộn mình trên cành cây, chỉ lắng nghe giọng nói của hai con người mà nàng rất mực yêu quý. Cứ dõi tâm lắng nghe liên tục, những tiếng nói cứ xoáy tròn vọng vào óc nàng, xuyên qua từng chiếc vảy hình thoi. Nagsong đã ở đó trong bao lâu, mất dần đi màu sắc trên da và chỉ lắng nghe hai giọng nói vô hình. Nếu bạn có thể diễn dịch được ngôn ngữ của cây dâu tằm, cây dương lá dung và cây tuyết tùng. Những cây này có thể sẽ kể cho bạn nghe là nàng không sống được bao lâu. Những màu sắc trên da nàng cứ nhạt dần, màu đỏ tía chuyển sang màu hoa oải hương, màu vàng chuyển thành xám. Cuối cùng, khi bình minh lên thì chẳng còn màu nào cả, chỉ còn lại một cái bóng nhỏ xíu của một thân hình trống rỗng. Chỉ còn lại đây một nữ thần biển đã chết vì thương nhớ những người thân, đã trở nên trong suốt, những cái vảy của nàng trong trẻo như thủy tinh. Và trong khi những cái vảy hình thoi của nàng rụng dần đi từng cái một, đứa con gái của nàng cũng biến mất hoàn toàn, dần khuất hẳn trong một cánh rừng xa xôi, hoàn toàn cô độc. Trong khi đó, tại ngôi làng, chồng nàng cũng đang chìm dần vào một giấc ngủ sâu thẳm, bất động. Cuối cùng, khi bị tước đi hết tất cả, Nạch Song, người con yêu quý của các lưu dân trong khu rừng thông sâu thẳm, và trên hết là của chồng và con gái nàng, dần dần tan biến vào không khí. Khi con gái của Nạch Song và Hawkman bước ra khỏi dòng sông, cô bé không nhận ra là mình đã bị cuốn trôi rất xa về phía nam, xa hơn rất nhiều nơi mà cô phải đến. Cô rũ nước ra khỏi người và tựa lưng vào một cây bạch đàn đen Tupelo thân thiện, đợi đến khi bình minh lên, xuyên qua những nhánh cây và đem lại cho cô chút ánh sáng. Cô nhìn quanh quất, không thấy có chút gì thân quen. Cô chớp mắt để cố gắng xác định phương hướng, để cô nhớ lại những gì mẹ cô đã dặn về cách tìm gặp bà ngoại. Hãy băng qua con sông này đến bờ bên kia và đi mãi cho đến khi con đến một nơi có nền đất rất mềm, nơi mà những dấu chân của con sẽ dũng đầy nước. Cứ tiếp tục đi thêm một lát nữa, khi con thấy nơi mà những cây bách mọc lên ngay giữa dòng nước, nơi có những đám rêu rũ xuống như những tấm rèm dày đến nỗi chúng che hẳn ánh mặt trời, nơi mà đất dừng lại và hạ thấp xuống, ở đó con sẽ tìm thấy bà ngoại. Cô nhìn chăm chú quang cảnh phía trước mặt, đối với một đôi mắt vô tình thì cảnh vật nơi đây cũng giống hệt như vùng xung quanh làng. Nhưng khi một cô gái lớn lên trong một khu rừng dày rậm, thì cô biết rõ các loại cây, phân biệt được sự khác nhau và những điểm tương đồng của chúng. Những cây mà cô nhìn thấy ở vùng này thì không xa lạ với cô, nhưng có quá nhiều khoảng trống giữa các thân cây. Ở đây, những cây thông, cây nhựa ruồi và cây đu có cánh không mọc sát vào nhau. Cành nhánh của chúng không đan xen chặt vào nhau như những cây thông, cây nhựa ruồi và cây đu mà cô bé đã từng biết. Tán của chúng trải ra rộng hơn, khoảng cách giữa các thân cây cũng rộng hơn. Cô ngước nhìn lên và chợt nhận ra là cô có thể thấy bầu trời rõ hơn so với cô từng nhìn thấy trước kia. Khi còn ở làng, bầu trời rộng mở và xanh trong, rất rộng và rất xanh. Cô dang rộng hai tay và đặt lên da thịt mình. Trong một lúc cô cảm thấy sung sướng. Nhưng rồi, khi cô nhìn xuống chân mình và nhận ra là nền đất ở đây cũng rất khác. Cỏ ở đây mọc nhiều hơn và có ít lá thông nhọn hơn. Đất cũng chắc hơn so với nền đất mềm của vùng đầm lầy mà cô đã từng biết rõ. Cô nhìn quanh, mình đang ở đâu? Đây không phải là đường đưa cô đến khu rừng bách xa thẳm. Đây không thể là khoảng đất tăm tối nơi hai con sông nhánh giao nhau. Mặt đất ở đây quá rắn chắc, cây cối thì mọc lưa thưa, bầu trời thì quá rộng. Mình đang ở đâu? Cô tự hỏi. 1000 năm sau, một con mèo lông xám với một mảnh lông bạc cũng đang nhìn qua sông và cũng nêu ra một câu hỏi giống như vậy. Bên dưới, dòng nước đang cuộn chảy, tiếng nước rì rào khi cuồn cuộn chảy qua. Ở đây và ở đây, giống như là dòng nước đang gieo ca. Bất tự hỏi, ở đây là đâu? Sabin, người chị sinh đôi của nó đang ở đâu? Ranger, người cha cháu của nó đang ở đâu? Tổ ấm của nó dưới gầm sàn ở về phía nào? Nó xem xét câu trả lời của dòng sông. Ở đây và ở đây, nó thì thầm đáp lại. Dòng sông đang châm chọc nó. Nó nhìn sang phía bờ bên kia, nó phải vượt qua sông. Dù sao đi chăng nữa, bằng cách nào đó, nó phải sang được bờ bên kia. Thật nhanh,